sách Maccabe quyển thứ 2, đoạn 11 từ câu 1 đến câu 38. Cuộc chinh phạt thứ nhất của tướng Lycia. Ít lâu sau, hoàng thân Lycia là người giám hộ của vua và cũng là người nhiếp chính vô cùng phẫn uất vì những sự việc đã xảy ra. Ông tập hợp chừng 80.000 bộ binh và toàn thể kỵ binh, rồi lên đường tiến đánh người Do Thái. Mục đích của ông là biến Jerusalem thành nơi cư trú cho người Hy Lạp. Các đền thờ phải nộp thuế như các đền thờ của dân ngoại và hàng năm bán chức thượng tế. Ông chẳng đếm xỉa gì đến quyền năng của Thiên Chúa, nhưng lại quá tự tin vì có hàng vạn bộ binh, hàng ngàn kỵ mã và có đến 80 thớt voi. Vào xứ Giu-đê, ông tiến gần đến thành Bết-xua, một trọng điểm cách Jerusalem chừng 28 cây số, và vây hãm thành ấy. Ông Maccabe và các chiến hữu nghe biết ông Lycia đến công hãm các pháo đài, liền cùng với dân khóc than kêu cầu Đức Chúa. Xin người sai một sứ giả kịp thời đến cứu Israel. Rồi chính ông Maccabe là người đầu tiên cầm khí giới, khích lệ mọi người cùng với ông liều mạng cứu thoát anh em. Nhiệt khí bừng bừng, họ nhất tề xông vào trận chiến. Lúc họ đến gần Jerusalem, thì bỗng có một kỵ binh mình mặc áo trắng, tay cầm khí giới bằng vàng hiện ra chỉ huy họ. Mọi người đồng thanh chúc tụng Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Họ cảm thấy hăng say phấn khởi, đến nỗi sẵn sàng đâm chém không những kẻ thù, mà cả đến những con thú dữ dằn nhất. Thậm chí, ngay vách sắt tường đồng, họ cũng sẵn sàng chọc thùng. Nhờ có Đức Chúa xót thương và được một đồng minh từ trời xuống giúp, họ dàn trận tiến lên, như sư tử vồ mồi, họ xông vào quân địch, hạ sát 11.000 bộ binh, 1.600 kỵ mã, và buộc tất cả những tên khác phải tháo lui. Đại đa số bọn chúng bị thương, chút hết binh giáp chạy cứu lấy mạng, chính Lycia cũng phải đào thoát thật nhục nhã ê chề. Hòa ước ký với người Do Thái, 4 lá thư liên quan đến hòa ước. Nhưng ông Lycia không phải là người thiếu thông minh. Ông nghĩ lại việc thất trận vừa qua và nhận ra rằng sở dĩ người Hippri bách chiến bách thắng là nhờ có Thiên Chúa toàn năng liên minh trợ lực. Ông sai sứ giả đến với họ, đề nghị ký một hòa ước trên những điều kiện thỏa đáng, và ông hứa sẽ thuyết phục nhà vua làm thân với họ. Tất cả những điều ông Lycia đề nghị, ông Maccabe đều ưng thuận, vì chỉ quan tâm đến lợi ích chung. Cũng thế, những gì ông Maccabe đề nghị trong văn thư gửi ông Lycia liên quan đến người Do Thái đều được nhà vua chấp thuận. Sau đây là nội dung bức thư ông Lycia gửi cho người Do Thái. Lycia gửi lời chào thăm toàn dân Do Thái. Các ông Gioan và Absalom được anh em cử đến gặp tôi sau khi trình văn thư đính kèm đã yêu cầu tôi chấp thuận những điều khoản được nêu ra trong đó. Vì thế, tất cả những gì cần trình lên nhà vua, tôi đã đệ trình, và những vấn đề có thể giải quyết, tôi đã chấp thuận. Vậy nếu anh em tiếp tục sự thái độ hợp tình hợp lý đối với lợi ích quốc gia, thì trong tương lai, tôi sẽ cố gắng phục vụ lợi ích của anh em. Còn những vấn đề phụ, thì theo chỉ thị của tôi, sứ giả của anh em và đại diện của tôi sẽ thảo luận với nhau. Chúc anh em vạn an. Năm 148, ngày 24 tháng Dio Corinto. Còn chiếu chỉ của nhà vua thì có nội dung như sau. Vua Antioco gửi lời chào thăm người anh em Lycia. Từ khi phụ vương ta về xung họp với chư thần, ta hằng mong muốn cho thần dân trong vương quốc được an cư lạc nghiệp. Ta nghe biết người Do Thái không chịu sống theo phong tục Hy Lạp như phụ vương ta mong muốn, nhưng lại thích sống theo phong cách riêng của mình hơn, nên đã xin được giữ các luật lệ của mình. Nay vì muốn cho dân tộc ấy được sống yên hàn, ta quyết định trả lại đền thờ cho chúng và cho phép chúng sống theo tục lệ cha ông. Vậy người hãy cho sứ giả đến gặp chúng và bắt tay làm hòa, để một khi biết được ý muốn của ta, chúng an tâm và vui vẻ làm ăn sinh sống. Còn chiếu chỉ của vua gửi cho dân Do Thái thì có nội dung như sau. Vua Antioco gửi lời thăm hỏi hội đồng kỳ mục và toàn dân Do Thái. Các ngươi được vạn an thì quả là điều ta mong ước. Phần ta vẫn được thang kiện. Menelao đã trình cho ta biết nguyện vọng của các ngươi là trở về quê hương làm ăn sinh sống. vậy tất cả những ai lên đường trước ngày 30 tháng San Pico sẽ được đảm bảo không bị trừng phạt. Ta cho phép người Do Thái dùng thức ăn riêng, giữ các lề luật của mình như trước. Không ai trong các ngươi bị trừng phạt cách nào vì những lỗi phạm vô ý. Ta cũng đã sai Menelao đến trấn an các ngươi. Chúc các ngươi an mạnh. Năm 148, ngày 15, tháng San Pico. Người Roma cũng gửi thư cho người Do Thái, nội dung thế này: Quinto Memmio, Tito Manilio và Manio Secchio, sứ thần Roma, gửi lời chào thăm dân Do Thái. Những điều hoàng thân Lycia chấp thuận cho anh em, chúng tôi cũng tán thành. Còn những điều hoàng thân xét là cần đệ trình đức vua, thì xin anh em xem xét cho kỹ, rồi phái người đến gặp chúng tôi ngay, để chúng tôi có thể trình bày với đức vua cách nào có lợi nhất cho anh em, vì chúng tôi đang trên đường tới Antiochia. Vì thế, xin anh em gấp rút phái người đến gặp chúng tôi, cho chúng tôi biết ý kiến. Chúc anh em vạn an. Năm 148, ngày 15 tháng San Pico.